This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thảo My và Quốc Duy xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục dự băng tầm 1600 AM ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe, được thực hiện 2 tuần một lần với bác sĩ Đan Nam Huyên Mỹ Đinh. Và bác sĩ Đan Nam Huyên Mỹ Đinh là cựu bác sĩ Trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center. Địa chỉ phòng mạch là 1115 East Pioneer Parkway, phòng 135 Arlington. Điện thoại văn phòng bác sĩ là 817-460-2580, 817-460-2580. Bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ làm pap smear ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Và trong chương trình này, nếu mà quý vị thính giả có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe thì xin gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Dana. Và từ phòng ghi âm, Quốc Duy và Thảo My xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
Chào Thảo My, xin chào Quốc Duy.
Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến bác sĩ và cũng như gửi lời chào đến Thảo My và cũng như là quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Số điện thoại quen thuộc của đài vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Rất mong quý vị gọi vào để cùng hỏi bác sĩ những thắc mắc về sức khỏe của mình ạ.
Dạ vâng, và thưa bác sĩ Dana, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là tuyến tiền liệt đúng không ạ?
Hôm nay thì tôi muốn nói về những cái bệnh mà lan truyền qua đường nước. Khi mà mùa hè chúng ta đi bơi nhiều đó, thì tôi muốn nói về những cái bệnh đó lan truyền bằng đường nước. Khi mà chúng ta bơi lội ở trong hồ bơi, hoặc là trong tắm trong những cái hồ nước nóng đó.
Dạ vâng, cái vấn đề này Thảo My rất là hứng thú khi mà nghe tới đó bác sĩ. Bởi vì mùa hè thì mình rất là có nhiều gia đình hay dẫn con cái và cũng như là bản thân mình đi bơi ở những cái hồ bơi và cũng như biển, thì cái chủ đề này rất là hấp dẫn. Vậy xin mời quý vị nếu mà có thắc mắc thì có thể gọi vào số phone quen thuộc 817-899-4110, hoặc là có những cái thắc mắc về liên quan về sức khỏe không có nhất thiết là về chủ đề các cái bệnh lan truyền về nước này, thì cũng có thể gọi vào một lần nữa số phone là 817-899-4110. Và Thảo My xin được trở lại với bác sĩ ạ.
Cái bệnh mà lan truyền về nước đó, ở qua cái đường nước đó, thì nó gây ra bởi nhiều tác nhân, có thể là do vi trùng nè, có thể do virus, có thể do ký sinh trùng, có thể do những tảo nó mọc trong nước, và ngay cả cái chlorine, cái hơi chlorine cũng có thể gây bệnh nữa. Cái chlorine là chất sát trùng mà người ta bỏ vô trong hồ bơi đó, nó cũng có thể gây bệnh nữa. Thì những cái bệnh này nó thường gặp nhất trong mùa hè là vì người ta đi bơi nhiều. Và những cái bệnh mà lan truyền qua đường nước đó thì thường là ít người báo cáo lại, tại vì người ta cũng không có nghĩ là cái đó do đi bơi mà bị. Và vì cái thời gian ủ bệnh đó nó cũng thay đổi, nhiều khi tới cả 1-2 tuần sau, sau khi mà mình đã đi tới tắm biển hay là mình đi tới tắm hồ, thì sau đó mình mới bị. Do đó người ta cũng không nghĩ đó là những cái bệnh gây ra từ trong cái quá trình bơi lội ở dưới nước mà gây ra. Thì có khoảng hàng năm đó thì có khoảng 40% người Mỹ đi bơi, và cũng có rất là nhiều người khác đó, thì người ta không có bơi nhảy xuống nước trực tiếp, mà người ta chỉ có tiếp xúc một cách rất là giới hạn khi người ta đi bằng cano hoặc là những cái activity khác. Thì cái những cái hoạt động giải trí ngoài trời đó thì nó sẽ gây ra những cái phỏng ngoài da, những cái chấn thương hoặc là infection là nhiễm trùng. Và cái hiện diện mà của nước đó thì sẽ làm cho có thể là có thể bị chết đuối hoặc là bị ngộp nước, và nó dẫn tới đó 5.000 hàng năm nó có 5.000 ca phải nhập viện và khoảng 3.300 ca tử vong. Thì hiện giờ đó thì có một cái số lượng càng ngày càng tăng những người mà bị bệnh là do tiếp xúc với lại những cái nguồn nước bị nhiễm bệnh. Thì CDC đó người ta cũng bắt đầu người ta track đó, thì khoảng 2.000 người đó bị nhiễm hàng năm với cái qua cái đường nước, và 10% đó thì có thể phải bị nhập viện.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã chia sẻ những thông tin vừa rồi. Và có một cái thông tin mà Quốc Duy nghe rất là lấy làm lạ, tại vì những cái nước hồ bơi lúc nào mình những bậc phụ huynh mà cho con mà đi đi bơi, đi tắm swimming á, thì lúc nào họ cũng nghĩ là trong nước hồ bơi nó có thuốc tẩy rồi, có thuốc tiệt trùng rồi, thì những cái nước đó mặc dù là nó không sạch lắm vì nó có nhiều cái lá cây, nhưng mà thực sự là nó không có hại nhiều đến sức khỏe của mình. Nhưng mà qua cái thông tin bác sĩ vừa mới chia sẻ vừa rồi là cái những cái nước của hồ bơi cũng làm cho mình bị bệnh hả bác sĩ?
Đúng vậy, tại vì có rất là nhiều những con vi trùng protozoan là nguyên bào hoặc là ký sinh trùng, nó kháng lại với chất chlorine là chất mà người ta bỏ vô để sát trùng trong hồ bơi đó. Thì có những nó có những cái bản chất cái con đó đó thì nó không sống được, nhưng mà nó có những cái trứng, và cái trứng của nó có bao dày đó, nó gọi là cái kén trứng đó, thì cái những cái kén trứng nó có sống trong nước tới cả vài tháng lận.
Dạ vâng, đây là một thông tin mà Quốc Duy tin chắc là những bậc phụ huynh nên chú ý. Nếu mà cho con em mình đi bơi thì nên chú ý để xem làm thế nào để mình bảo vệ được sức khỏe của con em và cả bảo vệ cho chính mình nữa. Và làm thế nào để mình có thể tránh được những cái sinh trùng đó mà nếu mà mình đi bơi thưa bác sĩ?
Thì CDC nó cũng ra một số những cái recommendation đó, là kêu mình làm cách nào để mà phòng ngừa những cái bệnh lan truyền qua đường nước. Thì thứ nhất là mình phải tránh bơi ở trong những cái nước, cho dù là đã có người ta có bỏ thuốc vô rồi mà mình thấy cái nước đó nó đục hoặc là nó có mùi thì mình tránh, mình đừng có bước xuống cái nước đó. Rồi những đứa trẻ mà nó có mang tả đó thì nên bố mẹ đó nên kiểm tra định kỳ, là cứ một khoảng thời gian lại check lại, là coi nó có đi tiêu ra trong tả không đó. Tại vì rất là nhiều con vi trùng nó lây qua cái đường phân. Và nếu những đứa trẻ mà đi cầu dưới nước đó, mà cái tả đó nó rất là dễ bị lít ra, nó bị thoát cái những cái chất ở trong đó ra. Cho nên bố mẹ nên check thường xuyên, kiểm tra thường cái tả thường xuyên. Và nếu mà con mình mà thấy nó có đi cầu ở trong tả đó, là mình phải bế nó ra để thay tả liền lập tức. Rồi những cái đứa trẻ nhỏ mà nhỏ hơn 5 tuổi đó thì không nên dùng cái hot tub, là những cái bồn mà chứa nước nóng đó, người sauna đó, thì không có nên xài vì nó dễ nhiễm trùng da. Và những người đó mà bị tiêu chảy đó, hoặc là gần đây đã bị tiêu chảy rồi đó, thì nếu mà không có nên xuống nước, phải đợi khoảng 2 tuần sau khi cái triệu chứng đã giảm rồi đó mới được xuống nước. Rồi những cái người mà chủ của hồ bơi đó nên lúc nào cũng phải duy trì và nó kiểm tra định kỳ cái nồng độ chlorine ở trong cái nước hồ bơi. Tuy nhiên đó, những cái người bơi đó người ta cũng phải chú ý cẩn trọng, tại vì có một vài cái con vi trùng gây bệnh đó, nó có thể kháng với các chất chlorine đó, cho nên nó vẫn sống được ở trong cái nước.
Dạ vâng, đây là một điều mà rất là nguy hiểm dành cho quý vị phụ huynh, đặc biệt là trong mùa hè năm nay mà những bậc phụ huynh mà có những chuyến đi về Việt Nam thăm gia đình của mình thì nên chú ý, tại vì cái nguồn nước mình không có thấy được cái vi sinh trùng ở trong cái nước nó như thế nào, mà mình uống vào thì nó sẽ gây bệnh. Nhưng mà mình có cái loại vaccine nào để mình tiêm ngừa vào trong cơ thể mình để mình chống lại những cái vi sinh trùng đó hay không thưa bác sĩ?
Tại vì cái số mà vi trùng mà có thể nhiễm nó rất là nhiều, mình đâu có chích ngừa được hết thôi. Có thí dụ như là những cái con vi trùng thương hàng chẳng hạn, nó ở trong nguồn nước đó, hay là ở trong những cái con đồ biển mà không được nấu chín đó, thì mình có cái chủng cái vaccine trị thương hàn là cái typhoid fever, rồi chỉ có một số thôi, còn không có thuốc chích ngừa nhiều đâu, chủ yếu là mình vệ sinh ăn uống thôi.
Dạ vâng, nếu như vậy thì chủ yếu là vệ sinh ăn uống thôi thì nó cũng nguy quá ha bác sĩ, bởi vì mình không biết khi nào mình sẽ bị, thì những cái biểu hiện nào cho thấy là mình bị nhiễm những cái con vi sinh trùng đó vậy thưa bác sĩ?
Đó là tùy cái loại con mà nó gây ra ha. Thí dụ như là nếu mà mình nhiễm cái con xoắn khuẩn Leptospirosis á, thì cái con đó nó sẽ làm sốt cấp tính. Rồi nếu mà nhiễm mà cái con đó mà nhẹ đó, thì nó tới thời gian ủ bệnh á, lúc mà mình nhiễm con đó đó, thì nó khoảng 2 cho tới 4 tuần, thì lúc đó mình mới phát bệnh. Thì cái triệu chứng nó là sẽ là ớn lạnh, nhức đầu, cái đau cơ bắp và vàng da. Thì lúc đó là mình nghi ngờ đó, thì mình phải điều trị trụ sinh liền. Và nếu mà không có được điều trị đó, thì nó có cái triệu chứng nó có thể giảm đi, nhưng mà thật ra là nó đi tới giai đoạn kế tiếp, chứ không phải là giảm một cách hoàn toàn. Nếu mà mình không điều trị bằng trụ sinh liền đó, thì nó sẽ tới cái giai đoạn gọi là Weill disease. Thì ở trong cái giai đoạn này thì bệnh nhân sẽ bị viêm màng não, bị suy gan, bị suy thận, và ở trong một số trường hợp hiếm thì có thể dẫn tới tử vong. Thì một năm ở Mỹ đó có khoảng 100 tới 200 ca thôi. Và thường xảy ra ở những cái vùng mà nó khí hậu nó hơi nóng hơn chút. 50% cái ca đó thì xảy ra ở Hawaii. Và thường đó là cái sự nhiễm bệnh đó nó xảy ra ở những cái hoạt động giải trí ngoài trời, giống như là mình camping, mình đi cắm trại đó, hoặc là mình chơi cano. Những cái con vật đó, nó vật nuôi của mình cũng có thể bị nhiễm, và nó là cái nguồn mà lây cho mình nữa. Thì nếu mà mình nghi là mình có thể bị tiếp xúc với lại những cái nguồn bệnh đó, thì tại vì cái con vi trùng xoắn khuẩn đó, đó nó không phải là nó từ người qua người, mà nó có thể là nó từ những cái con vật, động vật có vú, những cái loài vật đó, và nó có thể là nhiễm từ trong nước tiểu của nó nữa. Do đó, đó nếu mà mình nghĩ là mình có thể mình đi ra cắm trại ngoài trời và có thể mình bị nhiễm những cái con từ cái con vi trùng này đó, thì mình nên uống thuốc phòng ngừa đó. Thì thường là ta xài doxycycline 200 mg một tuần một viên, thì một tuần một lần đó, 200 mg một tuần một lần, thì nó an toàn hơn cho tất cả mọi người đi cắm trại.
Dạ vâng, quý vị thính giả cũng thấy đó, những cái bệnh mà lây lan qua đường nước và cũng như là bằng những cái con ký sinh trùng đó thì nó rất là nguy hiểm. Nếu mà quý vị cho con em mình đi cắm trại hoặc là đi bơi vào mùa hè này thì nhớ là cẩn thận. Và nếu quý vị đang lắng nghe và có những câu hỏi thắc mắc, không có nhất thiết là liên quan về những cái bệnh này, có thể hỏi về bất kỳ cái bệnh nào liên quan đến sức khỏe thì bác sĩ Dana sẽ giúp cho quý vị. Một lần nữa số phone là 817-899-4110, 817-899-4110. Thảo My và Quốc Duy xin mời quý vị gọi vào và đặt câu hỏi cùng với bác sĩ. Và ngay bây giờ xin được trở lại với bác sĩ ạ.
Những cái biểu hiện mà những cái bệnh mà lan truyền qua đường nước đó, nó có thể thường gặp nhất á, là biểu hiện của đường tiêu hóa, tức là ói mửa tiêu chảy. Rồi cái trường hợp thứ hai là nó biểu hiện của đường hô hấp, thì nó ít gặp hơn và nó cũng thường là nó tự giới hạn, cũng ít khi nó dẫn tới viêm phổi. Và cái biểu hiện thứ ba đó là nó xảy ra ở những cái nhiễm trùng da và mô mềm, nó làm viêm mô mềm và nó viêm ở da. Thì cái nhiễm trùng mà đường tiêu hóa đó thì nó có thể gây ra cho con Cryptosporidiosis và con Giardia. Thì nó xảy ra hơn 50% trường hợp những cái người mà bị tiêu chảy đó. Thì nó bệnh nó do là cái mình nuốt trúng những cái con cái kén trứng. Và cái kén trứng đó nó có, người ta thấy là nó có thể sống được ở trong nước hơn 10 ngày ở trong nước, mà ở cái nồng độ mà CDC đề nghị đó, cái nồng độ của chlorine là cái chất sát trùng á, là 1 tới 3 mg một trong một lít nước, và pH nó khoảng 7.2 cho tới 7.8 đó, là ngay cả mình cái nồng độ chlorine nó đúng tiêu chuẩn của CDC đề nghị thì cái con kén trứng này vẫn sống được trên 10 ngày ở trong cái nước đó. Do đó đó, những cái người mà bị tiêu chảy là tuyệt đối không được xuống nước cho tới khi mà 2 tuần sau khi hết bệnh. Triệu chứng đó thường nó xảy ra đó, thì 1 cho tới 2 tuần sau khi mà mình nuốt phải cái kén trứng đó, và chủ yếu là tiêu chảy. Thì khi mà quý vị mà trong 2 tuần sau khi mình đi bơi trong hồ nước chẳng hạn, thì mà mình bị tiêu chảy đó, thì mình nên đi tới bác sĩ để lấy cái mẫu phân mình đi thử, coi có đúng là mình bị nhiễm con đó hay không. Và cái thật ra đó, cái không có cần, phần lớn đó là không có điều trị kháng sinh, chỉ có chủ yếu đó là truyền dịch với lại điện giải thôi, để cho mình bù lại những bù nước và bù điện giải. Những cái trường hợp nào mà tiêu chảy kéo dài và trầm trọng quá đó, thì bệnh nhân có thể được uống cái thuốc gọi là Alinia, là một cái trụ sinh để chống lại cái con vi trùng này. Và cái có thể cái trụ sinh đó đó, cái tỷ lệ mà chữa khỏi là 72%. Dù là có điều trị hay không, thì đó, cái người bệnh nhân mà bị nhiễm con đó đó, nó vẫn tiếp tục thải ra những cái trứng kén của cái con vi trùng này sau khi những cái triệu chứng tiêu chảy nó đã giảm đi. Do đó đó, cho dù là bệnh nhân không còn tiêu chảy nữa, bệnh nhân vẫn không được đi bơi 2 tuần sau đó. Và quý vị cũng nên nhớ đó là cái thuốc Alinia đó, nó lại không hiệu quả ở những người mà cơ thể có khả năng miễn dịch kém, giống như là những người mà bị HIV chẳng hạn đó, thì thuốc đó điều trị sẽ không hiệu quả. Do đó những người nào bị HIV đó thì phải rất là cẩn thận khi mà đi bơi. Rồi cái con vi trùng thứ hai là Giardia, là một cái con gọi là protozoan, mình có thể mình dịch gọi là một cái con nguyên bào mà nó có đuôi và nó yếm khí. Nó xảy ra, nó là một cái ký sinh trùng ở trong đường ruột mà rất là thông thường ở Mỹ. Hầu như là 1 trong 10 đứa trẻ đó thì nó bị nhiễm cái con này trong cái thời niên thiếu đó. Người lớn cũng dễ bị nhiễm con này nữa. Và nó lây là cũng là qua những cái chất mà có nhiễm cái kén trứng của nó. Và một người mà nhiễm trùng đó, bị nhiễm cái con này đó, thì một ngày có thể thải ra đó khoảng 100 triệu kén trứng. 100 triệu kén trứng một ngày cho một người thải ra. Và khi mà cái kén trứng đó nó ở trong nước đó, thì cái nguồn nước đó sẽ là một cái nguồn nhiễm trùng. Những cái nguồn nước mà có nhiễm phân đó, của cái người mà bị nhiễm trùng đó, nó sẽ lan truyền qua những người khác. Khi mình đi bơi đó, rồi mình nuốt trúng cái nước đó, thì mình chỉ cần nuốt trúng một cái kén trứng thôi là đã có thể bị nhiễm bệnh rồi. Và cái kén trứng đó nó có thể sống trong cái nước đó cho tới vài tháng lận. Và kén trứng đó nó sống trong cả nước hồ sông, nước hồ bơi nữa, chống lại chất chlorine. Ngay cả trong những cái hot tub nó cũng sống được luôn. Cái nước nóng đó nó vẫn sống được. Nhưng mà được cái đó là một nửa những cái người mà bị nhiễm trùng đó thì thường nhiễm cái kén trứng đó trong người nhưng mà lại không có triệu chứng. Còn 50% đó còn lại đó thì sẽ có triệu chứng tiêu chảy 1-2 tuần sau khi mình nuốt phải kén trứng đó. Cái bệnh đó thì nội bộ có thể tái phát sau khi mà mình điều trị. Do đó là quý vị đó, khi mà có triệu chứng tiêu chảy thì cũng nên đi bác sĩ đó để mà thử phân. Và cái tối thiểu đó là 3 cái mẫu phân trong 3 cái lần đi tiêu khác nhau đó phải được nộp lại cho bác sĩ. Vì cái kén trứng đó nó được thải ra đó là lúc thải lúc không, chứ không phải là lúc nào ở tất cả mẫu phân đều có cái kén trứng đó hết. Do đó đó mình cần tối thiểu là 3 mẫu phân. Và nếu mà bệnh nhân mà thấy là tiêu chảy nhiều đó mà trầm trọng đó thì có thể uống cái trụ sinh đó là metronidazole. Còn virus á, virus thì tuy là nó gây ra nhiễm trùng tiêu chảy này kia đó rất là thông thường, nhưng mà nó chỉ chiếm có 10% của cái nhiễm trùng nước thôi, chứ không có nhiều, không có đáng kể. Con E. coli là một con bacterium, là con vi khuẩn, nó kiếm được ở cái trong đường ruột của người, ngay cả những người mà khỏe mạnh bình thường cũng có những con E. coli này, và cả những động vật có vú nữa. Và chỉ có một số những cái giống, những cái strain là những cái dòng, nó có một số dòng nó gây ra bệnh tiêu chảy.
Vâng, thưa bác sĩ Dana, Thảo Minh rất là cáo lỗi vì phải ngắt lời của bác sĩ một chút, bởi vì có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Thảo Minh xin mời vị thính giả này ạ.
Hello.
Dạ vâng, Thảo Minh và bác sĩ xin chào. Dạ vâng, phải rồi ạ. Xin mời.
Dạ, thưa tôi, không hiểu tại sao mà tôi hay có bị nằm xuống là nói tán tháng mặt thầy. Cứ nằm xuống là giường nó kê, nó cứ nó chóng mặt đến nỗi giường nó cứ như quay cái cuồng. Làm sao hết, là uống thuốc gì sao hết.
À, xin lỗi, ông bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ, tôi hơn 80 tuổi ạ.
Dạ, hơn 80 tuổi rồi. Và ông có bệnh cao huyết áp hay bệnh tiểu đường gì không ạ?
Dạ, có hết ạ. Cao huyết áp, tiểu đường, cao máu, cao mỡ gì bị hết. Mà hồi còn nhỏ, hồi còn trẻ thì tại vì tôi chơi thể thao rất nhiều.
Dạ.
Thì tôi nghĩ rằng cũng đề kháng được, chứ còn tôi... sống dạ. nó tôi thích thể thao lắm, thành ra đâm ra...
Dạ.
Không biết bây giờ nó lại
nằm xuống. Nếu mà nằm xuống mà bị chóng mặt á, thì có nhiều nguyên nhân lắm ạ. Bây giờ thì bác thử bác đi cái lúc mà bác bác đo huyết áp, cái lúc mà bác bị chóng mặt đó, bác đo huyết áp coi huyết áp nó có tụt xuống quá nhiều hay không, rồi đo đường xem coi đường lúc đó nó có xuống quá hay không, bác có những triệu chứng gì về tai hay không, có cần phải đi bác sĩ tai mũi họng á để mình làm một cái test về đường tai mũi họng, tại vì có một số người ta gọi là bệnh chóng mặt lành tính á, thì cái bệnh đó là do lắng đọng cao xương ở người lớn tuổi á. Nó bị lắng đọng cao xương ở trong một trong những cái ống vành khuyên ở trong tay trong. Và khi mà mình thay đổi tư thế của cái đầu đó thì nó sẽ làm lắc những cái ống vành khuyên đó và sẽ làm cho mình bị chóng mặt ạ. Nó tác động lên những dây thần kinh về tiền đình á. Ở Việt Nam mình hay là gọi là rối loạn tiền đình á. Đó thì bác là phải ráng giữ cái vị trí của cái đầu đó là phải giữ nó cố định, khi mà bác muốn nằm xuống bác phải nằm từ từ thôi, tại vì khi mà lớn tuổi rồi đó thì cái khả năng của mạch máu đó để mà nó điều chỉnh, tại vì khi mà bác đứng lên hoặc là bác nằm xuống đó thì cái mạch máu nó sẽ co bóp hay là giãn ra để mà điều chỉnh cái lượng máu lên đầu cho nó cho nó đúng á. Khi mà bác làm nhanh quá đó, bác ngồi dậy quá nhanh hoặc bác nằm xuống quá nhanh á, thì cái cơ chế mà điều hòa vật mạch của những cái động mạch ở trên não đó, nó sẽ bị ở tuổi già nó sẽ bị yếu đi và nó sẽ làm cho thay đổi cái luồng máu lên trên não, cũng làm cho bác có thể bị chóng mặt nữa. Do đó nhiều nguyên nhân lắm bác. Bác về bác chắc từng cái một coi dạ coi nó là nguyên nhân nào. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn.
Dạ vâng, chào bác ạ. Dạ vâng.
Vâng, xin cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi vào và tham gia chương trình. Và thưa bác sĩ, thì thời lượng chương trình còn một vài phút cuối thôi, thì Thảo My xin mời bác sĩ tiếp tục cái phần chủ đề ngày hôm nay của chúng ta.
Chỉ còn vài phút thôi thì mình sẽ nói nhanh qua cái bên những cái biểu hiện về hô hấp. Thì thường mình... thứ nhất đó là cái chất chlorine mà ở trong cái nước hồ bơi đó, khi mà mình hít phải cái hơi chlorine vô đó thì nó có thể gây kích thích cái hệ thống hô hấp của mình và có thể làm cái chất chlorin mà bám trên da nó cũng có thể làm cho nổi ngứa nữa. Thì nếu mà mình biết đó là do những chất hóa học gây ra đó, thì lúc đó đó thì chỉ có điều trị nâng đỡ thôi, chứ và giới hạn đi bơi thôi, chứ không có cách nào khác hết. Rồi còn một cái con thứ hai nó có thể gây lên bệnh đường hô hấp đó là con Legionella. Thì cái con đó nó có thể gây bệnh nhẹ, là nó gây ra những triệu chứng giống như cúm vậy, sốt nhẹ, nhức đầu, đau cơ. Nhưng mà những cái bệnh đó thường không có nặng, nó gọi, người ta gọi là Pontiac Fever. Nhưng mà đó nó có thể gây những bệnh nặng, gây shortness of breath là khó thở, sốt và gây viêm phổi. Thì lúc đó nó sẽ đòi hỏi phải uống trụ sinh. Và những cái người đi bơi thường xuyên cũng có thể rất là dễ bị viêm xoang nữa. Rồi có thể nhiễm trùng ngoài da. Nhiễm trùng ngoài da mà những viêm, những cái nang lông do những cái hồ tắm nước nóng đó, thì nó rất là thường xuyên gặp và nó gây ra cho con Pseudomonas. Thì cái rash thường là nó nổi ra đó 48 giờ sau khi mà mình tắm nước nóng, và nó thường là ở những cái vùng mà nó được che bởi đồ bơi. Do đó đó thì khi nào mình đi bơi ra đó, khỏi cái hồ nước nóng thì mình nên cởi cái đồ bơi ra liền. Rồi có những cái ngứa do những người đi bơi đó là viêm da, thì do con cytosome nữa. Và nhớ là những người mà có những cái vết thương hở, và những người bị tiểu đường, những người mà có những cái bị bệnh gan mãn tính, thì nên tránh bơi trong những cái vùng nước lợ. Mình có nước mặn nè, với lại nước ngọt nè, với lại có những cái vùng nước lợ nữa. Thì những cái vùng nước lợ nó high risk bị nhiễm cái con Vibrio vulnificus. Thì cái đó là cái bệnh mà người ta gọi là cái vi trùng mà ăn thịt người đó. Thì nó sẽ gây đau bụng, tiêu chảy, nhiễm trùng huyết và hoại tử da. Và nó có thể dẫn tới tử vong. Là lúc đó những cái thịt nó sẽ bị hoại tử nữa. Thì phải điều trị bằng trụ sinh liền lập tức. Và nếu mà cần phải cưa chân là phải cưa chân liền.
Nếu mà mình bị nhiễm những cái vi khuẩn ăn thịt người này mà mình không cưa chân thì có thể dẫn tới tử vong đúng không thưa bác sĩ?
Vì nó sẽ lan khắp người đó, thì dẫn tới tử vong. Nhưng mà cái bệnh này thì hiếm lắm. Trong mười mấy năm, 20 năm hành nghề của tôi đó, thì tôi chỉ thấy được có một ca thôi à.
Dạ vâng.
Một ca của một thanh niên trẻ thôi.
Dạ vâng, cũng may là cái bệnh này nó hiếm đó, chứ mà cái bệnh này mà nó không may nữa thì chắc con người sẽ không còn nữa thưa bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và xin được kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, và kính chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe để mãi là người bạn đồng hành với cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình.
Dạ, xin cảm ơn hai bạn. Xin kính chúc quý vị một ngày vui.